Sư ở chùa Đại Khánh Thượng Đường nói kệ: Thiên quay thập nhị lan can giác, phong mãn tam thiên thế giới trung, nhiệt não biến thành thanh tịnh cảnh, thiền tâm đốn giác ngộ chân không. Dịch: Trời quay thập nhị lan can góc, gió thổi tam thiên thế giới đầy, nóng bức biến thành nơi mát mẻ, tâm thiền chống giác ngộ chân không. Sư đứng tựa cây gậy hỏi: Có chỗ nào cùng bàn? Sư Thượng Đường nói: Dưới cửa đại dương ngày ngày ba thu, trước nhà minh nguyệt giờ giờ chính hạ. Người xưa nói thế ấy chưa khỏi ngồi trong đó, đại khánh thì không như vậy. Núi chuyển nghi không lối, khe xoay liên có lòng, riêng có dòng. Sư Thượng Đường nói: Tơ liễu gió đùa, hoa hạnh tắm mưa, thích cái sanh cổ ưa nên tiếng lấy. Sư cầm Phật tử gõ giường thiền nói: Dốt, sau 30 năm chẳng được lầm cử. Sư là đệ tử Vân Phong Tính, dòng Lâm Tế, nhà Nguyên. Sự của ngài Liễu An tới đó là hết. Chúng ta quay trở lại bài kệ: Trời quay thập nhị lan can góc, gió thổi tam thiên thế giới đầy. Tức là muốn nói rằng ánh sáng mặt trời á, nó xoay tròn. Thập nhị là 12, tức là xoay tròn ba phương tám hướng, bốn phương tám hướng. Cho nên là muốn nói là ánh sáng nó phủ khắp nơi, gió thổi tam thiên thế giới đầy, tức là gió thì nó đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Vì sao? Vì gió nó không có hình, không có tướng, cho nên nó không có ngăn ngại, nó không có bị nó không bị trùng lại, nó không có bị cản trở. Cho nên là gió thì nó thổi đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhờ nó không có hình không có tướng. Tuy không hình không tướng nhưng mà nó có dụng, nó làm cho mình mát. Để chúng thấy rõ, mình tả gió mình tả đâu có được. Tại vì sao? Tại vì nó không có hình làm sao mình tả. Nhưng mà nó làm cho chúng ta mát, thì cái cảm thọ mát đó, chúng ta có thể tả được. Ở đây muốn nói cái gì? Nói cái nóng bức biến thành nơi mát mẻ, tâm thiền chống giác ngộ chân không. Tới một khi mà chúng ta nhận lại được cái chỗ không hình không tướng, sáng khắp và nó có mặt khắp nơi không hạn cuộc, thì tất cả những cái nóng bức ở trong tâm, những cái nhơ nhiễm ở trong tâm, nó biến thành mát mẻ thanh lương, không còn nhơ nhiễm nữa, tất cả đều được trong sáng sạch sẽ. Đó là nhờ giác ngộ được cái chân không, nhận ra được cái thiền tâm của chúng ta. Thiền tâm là cái tâm thanh tịnh, cái tâm định tuệ tròn đầy. Cho nên cái gốc là ở cái chỗ thể nhập lại cái thật của mình. Thể nhập ở đâu? Thể nhập ở cái chỗ giả. Nó có cái lạ là gì? Tại vì sao? Vì cái thật của cái giả, cái thật thể của cái giả cũng chính là cái thật. Nghĩa là sao? Thế bây giờ quý chư ni với Phật tử thấy bụi mà nó bớt nhiễm nó ra thì nó về cái gì? Về cái không. Thì bụi nó là giả, nó là có tướng. Nhưng mà khi mà nó trả về cái cuối cùng á, cái trả về cái cuối cùng nhất của nó thì nó cũng trở về cái không tướng. Cho nên thiền sư Huyền Giác ngài mới nói là vô minh Phật tánh tức Phật tánh, tức là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cái thể tánh của vọng động chính là cái không vọng động. Cái thể đó nha, chứ không phải cái tướng nha. Thì chúng ta cũng vậy, cái tướng của chúng ta là tướng sinh diệt, là tứ đại hợp thành. Nhưng khi mà cái tứ đại này nó trở về với đất nước gió lửa thì chúng ta nhận được cái không vô biên, không cùng tận. Bây giờ là chúng ta không có còn bị nóng nảy bức bách làm cho chúng ta phải khổ sở. Cho nên bài kệ này á, sư muốn nói chúng ta muốn cho hết nóng bức, muốn được nhiệt não tiêu tan để được thanh lương mát mẻ thì làm sao mà vượt qua những cái nhỏ bé hạn hẹp, đừng có vướng mắc nơi nó, đừng có kẹt ở đó, đừng có để ý nơi nó. Nói rõ hơn là chúng ta đừng có bận lòng bởi những duyên bên ngoài. Những cái sự duyên bên ngoài chúng ta kẹt là chúng ta không bao giờ ra khỏi được cái chỗ nhỏ hẹp tối tăm. Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan một hôm đến học đạo với thiền sư Dương Kỳ Phương Hội. Thì ngài Bạch Vân á, ngài mới hỏi thiền sư Dương Kỳ là con đến đây cầu hòa thượng chỉ dạy. Ngài Dương Kỳ ngài mới hỏi lại, ta nghe nói ở chỗ thiền sư Trà Lăng Úc là sư phụ của ông á, ngày trước khi mà đại ngộ có làm một cái bài kệ, phải không? Nói dạ phải. Ông có nhớ bài kệ đó không? Nói dạ nhớ. Ở nhớ ông đọc thử ta xem. Thì ngài Thủ Đoan ngài mới đọc cái bài kệ đó là của ngài Trà Lăng Úc là sư phụ của ngài, chứ không phải là bài kệ đó của ngài. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan mới đọc là ta có một viên minh châu từ lâu trần lao quang tỏa, tức là có một cái viên minh châu nhờ từ lâu bị bụi trần nó phong tỏa, bị nó phong tỏa tức là nó che mờ. Hôm nay bụi sạch châu sáng, hôm nay bụi nó được phủi sạch hết rồi, soi thấu sơn hà vạn đoá, tức là chiếu khắp sơn hà tất cả cái gì cũng được sáng hết á. Thì ngài Bạch Vân Thủ Đoan ngài đọc cái bài thơ đó với một cái tâm hết sức là có cái chút mà hơi vui thích đắc ý là sư phụ mình có một bài thơ hay, bài thơ ngộ đạo mình. Rồi bây giờ ngài Dương Kỳ ngài nghe xong rồi cái ngài cười một tiếng thiệt là lớn, không thèm nói câu nào, bỏ đi. Thì ngài Bạch Vân Thủ Đoan trong lòng của ngài nó thắc mắc, ủa sao mà ngài biểu con đọc cái bài thơ của sư phụ con đọc xong rồi ngài cười cái cười khó hiểu quá, cười xong rồi bỏ đi không nói gì hết. Thế là ngài Bạch Vân Thủ Đoan ngài cứ ôm ấp trong lòng hoài, ôm ấp hoài, cứ suy nghĩ trong cái bài thơ của thầy mình có cái gì mà sao hòa thượng Dương Kỳ ngài cười một cái kiểu cười của ngài sao mình thấy nó khó chịu quá. Ngài cứ suy đi nghĩ lại cho tới chiều tối ngài chịu không nổi nữa, ngài mới lên tìm thiền sư Dương Kỳ. Ngài nói bạch hòa thượng, sau khi con đọc xong cái bài kệ của thầy con rồi, không biết ở trong đó nó có cái gì mà hòa thượng cười một cái rồi bỏ đi. Con không hiểu, xin Hòa Thượng khai thị. Thì Ngài Dân Kỳ á, Ngài mới nghiêm mặt, Ngài nhìn Ngài Bạch Vân, Ngài mới nói á, ta không ngờ ông còn thua một cái thằng Hề nữa. Bởi vì thằng Hề á, thấy người ta cười nó thích, còn ông thấy ta cười mà ông lại khổ sở tới như vậy. Ông tham thiền học đạo không bằng một thằng Hề. Ngay câu nói đó Ngài Bạch Vân quát nhiên đại. Đại ngộ cái gì? Cái tham thiền học đạo á, cốt là để tìm lại cái tự tâm, nhận lại cái tự tâm. Mà mình á, lại giao phó cái công phu của mình cho một cái nụ cười, một cái hành động, một cái ánh mắt ở bên ngoài, thì làm sao giác ngộ được tự tâm? Ai muốn cười thì cứ cười, cười kiểu gì thì cái kiểu đó là kể. Ta có một viên minh châu bị bụi trần nó phong tỏa, bây giờ nó chiếu sáng thì phải thấu hết sơn hà vạn đó, thì cười cũng thấy ta cười, mà khóc cũng thấy ta khóc. Khóc cười là chuyện của bên ngoài, viên minh châu vẫn chiếu sáng ở này, ta khóc cái mình hết hồn, mà ta cười cũng hết hồn. Đó là chúng ta đó kẹt. Cho nên là đem cái công phu của mình giao phó cho một chút nhân duyên bên ngoài thì làm sao ngộ đạo. Thì thưa với chư ni và Phật tử, chúng ta có đem cái đời mình giao phó cho cái duyên bên ngoài không? Giao phó nhiều ít, mấy mươi phần trăm, 100%. Vậy là thua một thằng Hề. Thằng Hề nó làm cho người ta cười, ta cười chế giễu, ta cười sao không được, mà nó vẫn cứ làm tiếp tục, nó vẫn vui vẻ nó làm, bởi vì nó thấy là nó an ổn trong cái công việc của nó. Ta cười là chuyện kệ nó. Ở đây là một cái ví dụ minh chứng để cho thuyết minh về cái sự tự do tự tại thôi, chứ không phải thằng Hề là thiền sư được. Nhưng mà so sánh để mình thấy rằng tại sao mình té ở những cái chỗ không đáng té như vậy. Tại sao một cái nụ cười, một ánh mắt mà nó không có phải là chính mình mà mình lại khổ lụy. Và chúng ta đã khổ lụy như vậy bao nhiêu đời rồi, thưa đại chúng, có đáng không? Và nếu như vậy thì tham thiền học đạo tới bao giờ mới xong? Thì cũng chính Ngài Dương Kỳ này nè. Ngài Dương Kỳ thì nãy giờ là chỉ điểm cho Ngài Bạch Vân Thủ Đoan. Mà Ngài Dương Kỳ trước đó thì đi học đạo với Ngài Từ Minh. Từ Minh thì quý vị biết Từ Minh là nổi tiếng lắm. Thì hôm đó Ngài Từ Minh đang từ trên núi đi xuống, Ngài Dương Kỳ ở dưới đi lên, có cái ý hơi chặn đường thầy một chút, chặn đường thầy Từ Minh, và hỏi Ngài Từ Minh như thế này: bạch thầy, khi mà thầy trò gặp nhau ở một đoạn đường hẹp thì thế nào? Tại hiện ngay chỗ cái vách núi, ông đệ tử ông chặn sư phụ ngay cái đoạn hẹp của vách núi, chặn để đi không được mà, chặn ngang đó. Rồi mới hỏi sư phụ là khi mà thầy trò gặp nhau ở một cái đoạn đường hẹp như thế này thì thế nào, thì làm sao đó. Ngài Tự Minh đẩy qua cái: tránh ra, ta đi. Đơn giản vậy thôi. Quý vị gặp cái duyên nghịch thì quý vị làm gì? Tránh ra, ta đi. Đó là chỉ giáo của Ngài Tự Minh. Chúng ta chỉ có một con đường thôi, không có cái con đường nào cả. Thuận duyên cũng tránh ra, ta đi. Nghịch duyên cũng tránh ra, ta đi. Đơn giản, nhưng mà ta đâu có đơn giản được. Mà gặp cái đoạn đường hẹp thì mình phải làm sao? Mình phải suy nghĩ, mình tính toán làm cách này cách kia. Tóm lại là con đường của thiền sư là một cái con đường lúc nào cũng thẳng, không có vòng vo. Rồi cái trong cái câu chuyện nó cực kỳ đơn giản, mà nó là yếu lý của nhà thiền. Nói gặp đường hẹp tức là gặp nghịch duyên. Không gặp nghịch duyên thì làm sao? Nghịch thuận gì kệ nó, đẩy nó qua một bên, đi. Cho dù ông gặp nghịch duyên, ông cũng phải đi. Cho dù ông gặp thuận duyên, ông cũng phải đi. Bởi vì ông đang đi thì ông phải đi. Cho dù chúng ta gặp nghịch duyên, chúng ta cũng phải tu, cũng phải vượt qua. Cho dù gặp thuận duyên, chúng ta cũng phải tu, cũng phải vượt qua, bởi vì chúng ta đang tu. Chỉ vậy thôi. Nên cái căn bản thì thưa với đại chúng nó đơn giản, tại mình rắc rối à. Tự nhiên mình đặt ra là tại bây giờ gặp được hẹp sao, hẹp hay là rộng, cái nó cái chuyện là mình tu thôi mà. Nhưng mà không dễ, là vì chúng ta không có chuyên về tu mà chúng ta lại kẹt ở cái hẹp hay cái rộng, chúng ta ở kẹt ở cái cười hay cái khóc, chúng ta kẹt ở cái tốt hay cái xấu, chứ chúng ta không nhớ lại cái việc của chúng ta. Cho nên mình nói là cái việc tham thiền là phải quán chiếu, nghiên cứu, tham cứu lại tự tâm, chứ không phải phan duyên ở bên ngoài. Không thể giao phó cái đời mình cho ngoại duyên, nhưng mà chúng ta đã giao phó đời mình cho từng cái ánh mắt, từng cái nụ cười, từng cái nhìn, cái nói, cử chỉ, hành động mà nó hết sức là không dính dáng. Thì chúng ta thấy rõ là cái mê tình của chúng ta nó quá nhiều, và cái sự tha hương chúng ta, cái quên đường về của chúng ta nó cũng quá xa xôi. Chứ còn yếu lý thì nó cực kỳ đơn giản. Bây giờ người ta lại ta chửi sùm mình, nói xấu mình tùm lum, mình nó kệ đó, mình học, mình tu, không cần quan tâm việc gì phải khổ, đó là tránh ra ta đi đường hẹp đó, chứ đâu có làm gì khác. Đâu có biểu mình đi chửi lại người đó, Phật không có biểu mình chửi lại, mà Phật biểu là không cần quan tâm kệ. Nó đơn giản vậy đó thưa đại chúng. Cho nên á, mình càng tu á, thì mình càng thấy nó càng nhẹ nhàng. Nó không cần thiết, không cần thiết phải đôi chối nói gì, tại vì cũng không có gì để nói. Nói ra được cái gì? Mình nghĩ nói ra thì được cho người ta hiểu mình hơn, cho mình có uy tín, cho mình không mất đi danh dự, cho mình có được lòng tin đối với mọi người. Mấy cái đó đâu phải là cái chuyện quan trọng trong đời mình. Có mấy cái đó là được cái gì? Ngoài phiền não ra được cái gì? Vui buồn, thành bại, hơn thua thôi. Chỉ có là một khối phiền não chồng chất lên với những cái bộ mặt khác nhau. Vui cũng là hỷ phiền não, buồn cũng là khổ phiền não, sau phiền não, đâu phải tâm chân thật. Cho nên đây nè, phải làm sao mà gió thổi đầy tam thiên thì nóng bức biến thành thanh lương, tâm thiền giác ngộ được chân thật, không có kẹt cái gì hết. Thưa đại chúng, chúng ta phải tập thôi. Tôi đọc cái đoạn của ngài Từ Minh, tôi nghĩ ngài nổi tiếng là phải, có một câu một thôi mà sao tôi thích lắm. Tránh ra ta đi. Câu hỏi cực kỳ đơn giản và câu trả lời còn đơn giản hơn như vậy. Hỏi đường gặp đường hẹp sao? Không cần biết, ông đi chỗ khác ta đi. Vậy thôi, đâu có sao đâu. Chứ chúng ta sao mình phải hỏi, rồi mình phải nghĩ, mình phải làm đủ thứ chuyện đó. Và đại chúng để ý, người nào càng suy nghĩ nhiều, càng rắc rối nhiều, càng buồn phiền nhiều, người đó càng khó tu. Và cái đường tu càng trong trên, có khi là tu cũng được suốt đời. Phiền người này, giận người kia, trách người nọ, bất mãn cái này, bất mãn cái kia, cuối cùng ai lỗ, ai khổ, vừa lỗ vừa khổ, được nhiều quá. Người ta khổ hoặc lỗ thế là đủ rồi, mình vừa khổ vừa lỗ. Tìm tòi đi đấu tranh để được cái này cái kia, cuối cùng chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi. Cho nên Đức Phật ra đời hay quá. Thế Tôn tìm được cái một cái nguyên lý là tất cả là pháp đều không có thật. Các pháp duyên sinh như quyển, chỉ tại mình mê mờ thôi. Đây là sư đứng tựa cây gậy hỏi, có chỗ nào cùng bàn? Nói trời trong gió mát, gió thổi khắp mười phương, vậy có chỗ nào cùng bàn? Đây là một cái câu hỏi mà là một cái bẫy. Khi hỏi mình có chỗ nào cùng bàn, cái mình suy nghĩ mình phải bàn, có gì để bàn á, phải không? Xong hỏi xong cái là tự nói luôn, dưới cửa đại dương ngày ngày ba thu, trước nhà minh nguyệt giờ giờ chính hạ. Chữ ba thu ở đây đó có thể là 3 tháng của mùa thu. Và ở Trung Quốc đó, mùa thu là mùa cúc nở tiết trùng dương, và cái cúc nở là một cái mùa rất là đẹp, rực rỡ. Chữ đại dương đó, cũng có thể là tên của một thiền sư, một trú xứ, và cũng có thể là nói với mặt trời. Ở đây á, thì vì mình là người Việt Nam, trong cái ngữ cảnh của Trung Hoa chúng ta không có dám cả quyết, chúng ta chỉ lấy cái ý thôi. Thì ở trên á, là câu đại dương, ở dưới là minh nguyệt. Minh nguyệt tức là ánh trăng, cho nên có thể ở trên là mặt trời, trời và trăng. Thì dưới cửa đại dương là dưới cửa mặt trời, là muốn nói về dưới cửa trí tuệ. Thì ngày ngày đều là ngày đẹp, ngày ngày ba thu. Ba thu là trong cái ba cái tháng mùa thu ở Trung Quốc thì cái tháng này nó rất là đẹp. Trước khi mà nó tàn phai hết thì nó đẹp rực rỡ. Cho nên nó dưới cửa ánh sáng mặt trời. Thì chữ đại dương đó là mặt trời, có nghĩa là muốn nói tới việc trí tuệ. Nếu mà chúng ta có trí tuệ thì lúc nào chúng ta cũng thấy cuộc đời là tươi đẹp. Mọi vật, mọi cảnh và ngay cả mọi con người, mọi loài đối diện trước chúng ta đều tươi đẹp, đều đáng mến, đáng thương. Không có ai làm cho chúng ta thấy chướng ngại hay là khó chịu. Nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Trước nhà minh nguyệt tức là trước cái ánh trăng sáng, hoặc là trước một cái nhà mà lúc nào cũng có được cái ánh sáng nhẹ nhàng, thì giờ giờ là chính hạ. Chính hạ đây là muốn nói cũ tuần cấm túc, tức là cũng là 3 tháng. 3 tháng an cư cũng là 3 tháng. Cái mùa hạ sang mùa thu là những cái thời điểm được công phu nhiều. Như chúng ta chuẩn bị vào hạ là chúng ta chuẩn bị thúc liễm thân tâm để mà tiến tu đạo nghiệp. Nên là chúng ta vào trong cái mùa mà chúng ta chuyên tâm nhất ý cho cái công phu tu hành. Hồi trước thì ngoài 3 tháng này thì Chư Tăng đi du phương khất thực cho tới khi 3 tháng mùa mưa, thì Đức Phật mới chế cho Chư Tăng ở một chỗ. Nhờ ở một chỗ đó, quý thầy mới nỗ lực công phu nhiều hơn là những cái lúc quý thầy đi ra bên ngoài. Nhờ vậy mà quý thầy thành tựu được trí tuệ, chứng thành quả A-la-hán. Cho nên ở đây cũng lặp lại cái ý đó, ánh trăng chỉ sáng khi nào có công phu. Cái tâm của chúng ta chỉ tỏ, chỉ có khi nào mà chúng ta không còn vẫn đục của các cái thứ điên đảo vọng tưởng phiền não. Tuy nhiên Ngài cũng nhắc nhở một điều như thế này: người xưa thì nói thế ấy, nhưng mà chưa ra khỏi trong đó, tức là chưa ra khỏi cái thời gian của ngày và đêm, của thu và hạ. Đại Khánh thì không có như vậy. Núi chuyển nghi không lối, khe xoay riêng có dòng. Khi mà chúng ta đi từ đây lên Đà Lạt đó, thì đại chúng sẽ thấy núi nó sao? Nó chập trùng. Từ cái ngọn núi này nó chuyển qua ngọn núi kia. Mình có cái cảm tưởng như là chúng nó liền khích nhau, không có khe hở. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta đi tới nơi đó thì chúng ta thấy giữa cái núi này với núi kia là nó có những gì? Có những cái thung lũng, có những cái dòng khe. Chứ không phải nói nó chập trùng vậy rồi là nó không có cái ruột ở bên trong. Cũng vậy, khi mà chúng ta cạn cợt, chúng ta nhìn ở bên ngoài thì chúng ta thấy là những cái duyên sinh chập trùng nhau, nó cuốn hút chúng ta, nó không còn cái gì để mà chúng ta thấy được cái chân thật. Nhưng mà không ngờ đằng sau những cái duyên sinh chập trùng đó thì nó có cái bản tâm chân thật của chúng ta, nó ẩn sâu ở bên trong. Mà cái đó không giới hạn thời gian và không gian, mà phải làm sao? Phải đi tới nơi những cái ngọn núi đó. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy những cái dòng khe ở trong ngọn núi đó, phải đi tới nơi. Cũng vậy, ở trong cái thân tứ đại này, nó chập trùng duyên sinh, sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, thái biệt ly, quán tán hội, ngủ ấm xí thành khổ, chập trùng các cái thứ làm cho chúng ta phải phan duyên khổ sở vì nó. Nhưng nếu mà đi sâu vào ở trong nó, phân tích cho kỹ, banh nó ra hết, tất cả đều đưa ra cái tánh của nó, thì cuối cùng nó là cái tánh không, trong sáng. Cho nên là khe xoay riêng có dòng, là trong đó có một cái dòng tâm. Cái dòng này phải đi sâu ở trong đó mới nhận ra được. Cho nên thiền sư Liễu An là ngài rất là sâu sắc. Sư Thượng Đường nói: tơ liễu gió đùa, hoa hạnh tắm mưa, thích cái sanh cổ ưa nên tiếng lấy. Tức là tơ liễu gặp gió là đùa, cũng giống như mình đói thì ăn, khát thì uống. Hoa hạnh tắm mưa, hoa của cây hạnh á, khi mưa xuống thì nó tắm mưa, nó rất là mát mẻ, nó rất là khỏe, nó rất là tự nhiên. Các cái pháp nó hết sức là tự nhiên, bởi vì thị pháp trụ, pháp dị, thế gian tướng thường trụ, các pháp như thế ấy. Thì tại sao ta không như thế ấy? Ta gặp trời mưa thì ta sẽ là làm ruộng cấy lúa, ta gặp trời nắng thì ta phơi lúa hông lúa. Đằng này chúng ta gặp trời mưa, chúng ta than trời mưa hoài rầu cũng chết. Khi mà trời nắng lên, trời ơi sao không mưa, nắng mệt quá, ôi bức, mưa đi cho nó mát mẻ. Thiệt là rắc rối. Ta không có tùy duyên được. Tóm lại là trời đất không rắc rối. Mà ai rắc rối? Mà ta rắc rối. Ta rắc rối nhưng mà ta lại đổ thừa là trời đất rắc rối. Đó là cái đại rắc rối của con người chúng ta. Tức là đã là mình tạo ra mọi thứ và mình lại đổ thừa cho các pháp bên ngoài hoặc là cho người khác. Nên là trí tuệ của chúng ta nó đâu mất tiêu. Những cái sự việc nó rõ ràng như vậy thì chúng ta là tự làm cho nó rắc rối, làm cho chúng ta bị não hại. Cho nên là sư muốn nói rằng quý vị nhìn thấy tất cả mọi cái pháp này nó tự nhiên vậy đó, thì mình muốn mà nhận được cái tự nhiên đó, ưa thích cái sanh cổ đó, là những cái đời sống cổ xưa như vậy, nó nguyên quỷ như vậy, thì phải tiến lấy, thì tự mình phải nhận ra được cái chỗ đó. Cho nên tôi thấy mình học Phật như thế này, chỉ cần nhớ lời Phật dạy là quý vị buông bỏ được hết mấy cái phiền não xuống. Nó đâu có bắt mình giữ đâu, không ai bắt mình buồn, không ai bắt mình phiền, tự mình tự nguyện cam tâm tình nguyện ôm ấp phiền não. Chứ không phiền não nào mà bắt mình nữa đó. Cái chuyện này quý Phật tử cũng như chư ni chiêm nghiệm thấy rất là rõ. Một cái thói quen si mê của chúng ta không có chịu cương quyết với nó. Hôm nay tôi tâm đắc cái câu của ngài Từ Minh lắm. Cho nên nếu mà quý vị bị ai chửi, quý vị gặp khó khăn gì thì quý vị hãy nói câu gì? Tránh ra. Ta đi. Chỉ nhớ câu đó thôi à, không có cần gì trơn. Hoặc là gặp thuận duyên, gọi là thuận duyên cũng nguy hiểm lắm đấy nha. Thuận duyên á, nó khó qua hơn là nghịch duyên. Chẳng hạn như là người ta cứ theo mình, chăm sóc cho mình, lo cho mình, thương cho mình, đủ mọi thứ. Rồi mình không chịu tránh ra, mình nhào vô là chết chắc. Cái lúc đó cũng phải nói sao? Tránh ra cho ta đi. Cuộc đời này là cái bẫy đó đại chúng. Cái bẫy thường thường quý vị thấy khi mà chúng ta chưa lọt bẫy thì cái bẫy đó mình đâu có biết nó là trong, nó đâu biết nó là bằng trong. Ở trên đó là gì? Ở trên đó là đất bằng hoặc là cỏ, hoa thơm, cỏ đẹp, là nói chung là nó bình thản, bình thường lắm. Và có đôi khi nó đẹp hơn cái bình thường, thành thử ra mình mới đi tới, mình thích nó. Thích nó là mình tới nơi là mình muốn hân hưởng nó nhiều hơn, nhưng mà mình mới nhảy lại vô trong cái chỗ đó luôn mà mình mới bị sụp bẫy. Là do chúng ta tham thôi, lòng tham của chúng ta hại chúng ta thôi. Chứ nếu mà từ đầu ta hiểu đạo, ta cứ giữ lòng mình nhờ. Đừng có tham, bởi vì tham á, mà cái đó nó không thật thì nó không bao giờ đem đến được cái thật cho mình. Hãy nhớ như vậy thưa đại chúng. Cuộc đời này không có cái gì đáng ngoài sự an tĩnh trong tâm hồn, ngoài sự thanh thản nhẹ nhàng trong tâm hồn. Quý vị Chư ni hay là Phật tử gì cũng vậy, lớn tuổi trải qua một dòng đời mấy mươi năm rồi, nhìn lại tất cả những cái thành bại mà mình đã nếm trải đó, thật sự ra giờ không còn gì hết. Thế phải không? Không còn gì hết. Nếu còn là quý vị không có vào đây mà ngồi thiền tụng kinh làm chi? Ôm giữ cái đó cho vui, thấy nó không có gì để vui. Mà chúng ta mới thấy rằng cái đó nó quyển mộng. Chúng ta mới trở về với lại cái không quyển mộng, cái chân thật, cái yên tĩnh, để mà chúng ta không bị gạt, không bị xí gạt nữa. Chứ cái đau ở đây không phải là bên ngoài gạt mình, mà cái ngu của mình nó gạt mình. Chứ thiệt ra nói mình gạt mình thì cũng hơi kỳ, sao mình lại gạt mình? Nhưng mà trong chúng ta nó tồn tại hai cái loại, một là nghiệp và hai là trí. Nhưng mà anh nào là cái anh quậy, trí thì là không có mất đi đâu rồi, nhưng mà anh này ảnh bất biến, ảnh không có cửa quậy gì, ảnh có thọt tay thọt chân nhiều gì, ảnh không có hình, không có tướng, ảnh không có làm được cái gì trơn. Còn cái anh mà phiền não á, cái anh mà có tướng thì ảnh có tướng, cho nên ảnh động dụng, ảnh chòi, ảnh đạp, ảnh quậy, ảnh phá, ảnh vẽ, anh làm đủ kiểu, mình mặc chạy theo cái anh đó. Rồi khi mà mình chạy theo cái mình mệt rồi, mình mới nghĩ mình buông ảnh. Chứ hồi chạy theo mà vui thì cũng không buông đâu. Nhưng mà chạy theo cho dù theo cái gì, chạy riết cũng mệt hết. Thưa phải không? Bây giờ mới ngồi lại ngồi thiền đó. Mà ngồi cũng mệt đó, ngồi cái chân ngồi không nổi, phải xả lai cái chân ra đây nè. Dạ rồi, ngồi không nổi. Để tôi nghĩ rằng cái con đường mà chúng ta chọn rất là đúng đắn. Trở lại với chính mình, tìm lại nguồn vui từ chính mình. Đó là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi qua 2562 năm. Thật ra thì Ngài tu lâu rồi, thưa đại chúng. Đời này hiện ra ở cái cõi Ta Bà tại nước Ca Tỳ La Vệ. Thì quý vị ôn lại coi, tu như vậy là quá nhanh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội Tất Bát La. Chạy ra thì có 11 năm 49 ngày, 11 năm 2 tháng, chưa tới nữa phải không? Thành đạo. Mình tu nay mấy năm rồi thưa đại chúng. Nhưng mà không so như vậy được, tại vì Đức Phật tu nhiều lắm rồi. Cho nên Đức Phật thấy cái gì Đức Phật cũng cảm nghĩ, rung động, xúc động, thấy cái cảnh mà cài bừa rồi cũng thấy thương tâm, rồi cảnh già bệnh chết cũng thương tâm, rồi cảnh một vị sa môn rồi cũng chấn động. Còn chúng ta cũng có nhưng mà không có nhiều, ít ít vậy thôi. Cho nên rồi cái sự giác ngộ của chúng ta nó yếu đuối, không có mạnh mẽ. Nhưng mà không sao, thì Đức Phật còn hồi đầu, ngày đầu tiên ngày tu ngày cũng giống mình mà. Ngày tu lâu rồi ngày được như vậy thì mới tu cũng hơi giống giống mình chứ. Ai cũng vậy thôi mà. Thì chúng ta cứ vậy mà tu. Cái quan trọng á là chừng nào đến, không qua không cần biết, chỉ biết đi là được. Ta cứ đi thôi. Cho nên cái bước chân của cái người thanh tịnh là cái bước chân không cần chỗ đến, mà chỉ biết ta đi là được. Cứ đi thôi. Đi đâu? Đi đâu trong cái cõi trời đất này nó cũng đâu phải là thật. Thưa phải không? Ta cứ đi, tức là ta sống trong hiện tại. Ta sống trong cái bước chân hiện tại của chúng ta. Khi mà làm việc cũng vậy đó. Chư ni hay là quý Phật tử làm việc dù ở trong gia đình hay là ở ngoài công sở vậy đó, làm mà không để cho có lương cao lương thấp, không để cho tranh giành với ai, cứ với tới giờ ta làm việc bằng hết tấm lòng của mình làm xong việc tâm thanh thản là không bao giờ thấy phiền muộn, mất sở được sở, lên chức xuống chức thì không có cái gì hết. Cuộc sống là vận hành, làm để có cái sự vận hành vậy thôi. Nếu mà tiền nhiều thì ăn nhiều bệnh nhiều. Tiền ít thì ăn ít bệnh ít. Giờ ta ăn ít nhất là ta ăn gạo lứt muối mè. Ăn gạo lứt muối mè ít bệnh, hơi ốm ốm nhưng mà ít bệnh. Không có tiền ăn gạo lứt muối mè thì khỏi phải vất vả, không cần làm gì nhiều. Cho nên Đức Phật cũng hay, Ngài ăn không có nhiều, Ngài ăn Ngài có một bữa à, Ngài ăn có bữa trưa thôi. Ngài dùng cái thiền diệt làm cái thức ăn thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Ăn một bữa mà sống được 80 năm, chẳng lẽ mình phải là 38, 240 tuổi mình ăn 3 bữa. Ăn một bữa mà ta sống được 80 năm, chúng ta ăn 3 bữa thì ta phải sống gấp 3 lần, mà như ta yếu hơn gấp 3 lần. Chứng tỏ là ăn nhiều thì bệnh nhiều, đấy phải không? Đó là chưa kể mình nhai nghiến chúng sanh trong mình mà có một cái hình ảnh là ta là mồ chôn của tất cả loài chúng sinh. Cái mồ của người ta có một người thôi, mình đi ngang mình còn ớn, còn đây thì đại mồ. Bao nhiêu con ở trong này, tôi thì không có, tôi thì ăn chay từ nhỏ rồi. Hồi nhỏ 10 tháng tuổi là tôi đã được vào chùa rồi. Tôi có viết một cái bài, không biết Phật tử nào có đọc trong cuốn Dũng Khí Hoa Mai đó, là 10 tháng tuổi tôi được về chùa và tôi không có sữa bú. Tôi bị nhà chùa đâu có ai cho bú. Không có sữa, tôi bú nước cơm. Tôi bò dưới đất, tôi đi kiếm sư bà, tôi bú nước cơm, mà nước cơm có bữa là không ai nhớ, sư bà đi đám. Tôi nhịn đói bởi tôi mới nói tôi ốm nhôm xanh lè, tới bây giờ cũng còn xanh lè ốm nhôm. Nhưng mà vậy đó, tôi không có bị làm cái mồ chôn của chúng sanh. Rồi cứ vậy ăn chay cho tới lớn đi tu. Tôi biết chắc là đời sau tôi sanh ra là tôi tu nữa, và tôi cũng ít nghiệp hơn bây giờ cái đời này. Tại vì tôi không có ăn thịt chúng sanh. Thưa các đúng không? Còn với Phật tử đó, nếu biết tu, chư ni nếu biết tu ít có vai mượn nó thì không có nợ nhiều. Còn nếu quý vị mà tức là tới năm 50 tuổi mới vào chùa, từ 1 tuổi tới 49 tuổi là ăn thịt chúng sanh thì ra phải trả lại cho nó. Đã. Mà học pháp như vậy rồi mà vẫn chưa bỏ được ăn thịt chúng sanh thì tự nhiên nó phải lợi nó gõ cửa thôi. Thôi, hồi không hiểu đạo thì tha, hiểu đạo rồi mà còn ăn đến thế, không tha. Cho nên là đại chúng thấy có những cái giờ chuyện mà nó đương nhiên, nó rõ ràng trước mắt vậy đó, mà tại sao mà chúng ta lại không vượt qua được. Thật ra cái ăn chay nó cũng đau khổ lắm không? Quý vị đừng có sợ, nhiều người sợ mất sức, sợ cái này cái kia, không có đâu, không sao. Mất sức thì bất quá chết sớm. Chúng ta sợ chết, thế phải không? Ủa vậy chứ sống để làm gì? Nếu mà ta là vua hoặc là Phật thì ta sống ta lợi ích nhân sinh, còn mình sống làm gì? Sống chờ chết, sống làm gì? Sống cho đến cuối cùng, chờ tới ngày chết thôi. Chứ giờ sống mà phải lợi, sống mà vui vẻ, sống mà ngộ đạo thì cũng nên. Còn sống mà khổ muốn chết, nhưng mà chết là vẫn sợ chết. Cho nên phải tỉnh ra để có một cái đời sống rất là lạc quan, rất là sảng khoái, rất là trí tuệ. Ngày nào sống vui ngày đó. Còn chết không có gì đáng sợ. Phải làm sao cho nó thấu tận cái tim gan của mình, chứ không phải là chỉ có trên cái văn bản thôi. Mình thấy nó bình thường, cũng giống như trời nắng trời mưa vậy thôi. Thân tứ đại này đi tới đi lui là vì các cái cơ cấu sinh học nó còn liền lạc được, tương thích được. Còn nếu nó hết thì nó đã ra. Nhưng mà nó không hết là vì tâm thức chúng ta còn hay là nghiệp chúng ta mang. Cho nên chúng ta đang đầu tư vào cái chuyện quan trọng là bây giờ mình chưa có ra khỏi sinh tử được. Vị nào ra rồi xin đưa tay lên thì có ở đây khỏi cần ngồi trao đổi. Còn vị nào chưa ra được thì chuẩn bị cho mình để chúng ta lấy cái mới. Nó đơn giản thôi mà, quý vị thấy cái áo này rách rồi thì ta may cái áo khác, nó có sao đâu. Cho nên thật sự ra đó, hiểu đạo mà nói là cái bài tâm kinh á, học cho thuộc á, thì thật sự trong tâm không có sợ chết. Tại vì biết nó không có gì cả, với lại mình cũng không có cái gì để mất, cũng không có cái gì để còn. Hay là tại tôi không có gia đình thì tôi nói câu đó. Còn quý vị mất thì quý vị cũng sợ con cái tội nghiệp nó 80 mất rồi sợ con 60 không ai nuôi. Tội nghiệp vậy. Nhiều khi tôi có suy nghĩ, có khi mình hoang tưởng về chính mình, có khi mình quan trọng mình. Mình nghĩ rằng có mình ở đây thì mọi việc nó yên ổn, nhưng không có mình mà không biết làm sao. Mình đúng là hoang tưởng. mình thử mất đi, biết người ta cũng bình thường, thế giới cũng tươi đẹp, mọi việc cũng trôi chảy, mình quá quan tưởng thôi. Để chúng nhớ Đức Thế Tôn viên tịch 2562 năm Phật pháp vẫn còn. Tuy là không có ai bằng Phật nhưng mà Phật pháp vẫn còn. Bây giờ học Phật như thế này đây, một cái thiền viện nhỏ của mình ni thôi, không phải là một cái trung tâm giáo hóa, một cái chùa ni, không có phải là một cái gì mà gọi là gánh vác sứ mệnh ở một cái vùng xa thành phố, mà một cái ngày tu học của chúng ta còn như thế này thì nói gì Phật pháp khắp năm châu. Đức Phật viên tịch rồi nó vẫn còn vậy, vậy mà mình mất, mình sợ tụi bài nhỏ làm không xong tội nghiệp, không xong là mình không xong chứ không phải là bài nhỏ không xong. Hiểu vậy rồi thôi, mình lo mình tôi tròn cái việc của mình thôi, chứ còn mình lo cái chuyện gì nó quá sức của mình, nó không có dính dáng, nó không tới đâu hết, nó hoài công vô ích. Mà đôi khi mình lo nó không có đúng đó, làm cho người khác người ta thấy mất niềm tin. Mình sống giản dị không cần lo gì nó lại hay hơn. Cho nên ngày nào chúng ta sống thì làm cái công việc của mình thôi, làm xong rồi thanh thản, mặt tình gió mát đưa mây trắng, đủ duyên thì ở hết duyên đi. Tôi thích hai câu đó, chuyện duyên sinh mà đó, mình đi mình đến nhẹ nhàng thôi, thanh thản thôi, nó cũng quyền của mình, không ai mà cản trở được đâu. Cho nên ở đây nói là cái chuyện tơ liễu gió đùa qua hành tấm mưa, nó bình dị, nó như vậy đó, không có gì để thắc mắc đó. Rồi ra mình đối diện trước một cái tâm trạng bất thường của huynh đệ mình thì mình cũng thấy nó bình thường, hồi thì chỉ vui, hồi chỉ buồn, không sao, chuyện đó là cái chuyện bình thường, tại vì chỉ là một chúng sanh. Phật nói sao, các pháp vô thường, thân thì bất tịnh, tâm thì vốn vô thường, các pháp thì vốn vô ngã, các thọ là khổ. Cho nên khi mình thấy một cái người bất thường, mưa nắng nó không có được điều hòa, mình cũng bất thường theo, mình bực bội theo, cái này mới lãng. Cái chuyện bất thường của người ta là cái bình thường, mình đừng có thắc mắc. Thật ra tôi sống ở trong cuộc sống tập thể lâu dần, tôi tri ân cái đời sống tập thể nó hay như thế này nè. Mỗi một chị em chúng ta đều có những cái điểm, nói thì khác nhưng mà nó giống hệt nhau, là hồi vui, hồi buồn, hồi dễ thương, hồi không dễ thương. Mà nhưng mà mình phát hiện ra chính cái đó là cái hoàn hảo của họ, chứ họ không có nét một. Họ khi dày khi khác mà họ mới đúng là một cái chúng sinh, một cái chúng sinh theo cái cơ cấu của nghiệp thức của họ. Tại vì họ sinh ra theo cái nghiệp của họ. Mình cũng vậy, mình cũng hồi dày hồi khác. Thì khi người ta hồi về hồi khác, tại sao mình không chịu? Mình bực bội, mình nói chị đó, tánh chị vậy, chị vậy. Vậy chứ tánh mình sao? Tánh mình cũng hồi về hồi khác. Chứ mình nhớ tới điều đó rồi mình nói thôi, hợp lý. Nói chị đó cái gì cũng được hết trơn, có điều chỉ sân quá. Thì đúng rồi, còn mình cái gì cũng được, có điều mình si quá. Cái gì quê? Các pháp nó sao? Mặc tình, mặc tình các cái duyên nó kể nó. Hiểu được vậy rồi thì đây quá, nó là trí tuệ đấy. Có thể là dung hết tất cả mọi như nước vậy thôi đấy. Nước nó hay dung chứa hết tất cả mọi thứ mà nó mất đi cái tánh nước của nó. Và nó đặc biệt là nó có thể bị dung, tức là nó có thể bị cái này cái kia chứa nó, nhưng mà nó cũng không mất đi cái tướng của nó. Tướng nó là tướng trôi chảy. Ví dụ bây giờ trong cái ly này thì mình thấy nước, cái hình cái ly, tôi nói á, nước trong cái ly này có hình của cái ly. Thưa đại chúng, đúng hay sai? Quý vị nghiệm coi, nước ở trong cái ly nó hình cái ly, đúng không? Không đúng. Ly là cái hình cái ly, nước nó không có hình. Nước nó ở trong đó thì nó ở trong đó, nó không có cái hình gì trên á. Cho nên mình hay làm chỗ này, như tâm của mình nó ở trong cái thân tứ đại, rồi mình tưởng cái tâm của mình nó mang cái hình của mình, không đúng. Thân tứ đại nó hình gì, nó hình, nó cao như nó cao, nó thấp như nó thấp, nó xấu nó đẹp cái này, mà tâm của nó luôn luôn là như thế, không hình không tướng, luôn luôn là cái thường biết rõ ràng, nó không có kẹt. Dù nó bị ở trong cái ly nhưng mà nó không phải hình ly. Vậy thì khi ta dụng tới nước là ta dụng cái nước uống hay là ta dụng cái hình bị kẹt ở trong cái ly? Ta dụng cái nước uống, còn cái hình này nó không có ăn nhập gì với cái tính chất của nước đó. Cho dù mình để trong cái ly mình uống nó cũng vậy, mình để trong cái tô mình uống nó cũng vậy. Vì cái mà mình cần là nước để uống. Cái tâm, cho dù cái tâm đó để ở trong cái tướng người nam cũng là cái tâm, cho dù để ở trong cái tướng người nữ cũng là cái tâm, để trong cái tướng người giàu, để trong cái tướng người nghèo, nó vẫn là cái tâm. Nếu cái tâm đó là cái tâm chân thì nó y nhau, nó không có cái gì khác cả. Nhưng mà chúng ta thì lại lầm, thấy cái nước ở trong cái ly là cho rằng nước ở trong cái ly này hơn cái nước ở trong cái chung. Thưa đại chúng có nhận ra chỗ này không? Để trong cái chung vậy đó, nước trong cái chung này nè nó không bằng nước trong cái ly. Cùng là một loại nước, để trong những cái vật khác nhau thì nó không thể nào khác nhau về cái chất của nó được. Thì Phật nói bản tâm của chúng sinh là một cái bản tâm thanh tịnh, không sanh không diệt, không hình không tướng. Cho dù nó ở trong đâu thì nó vẫn là như vậy. Thế thì tại sao chúng ta lại chấm ở trên cái tướng? Chúng ta nhìn cái người này với tập khí này, nhìn người kia với tập khí kia, rồi chúng ta đưa cái tình cảm của mình, đưa cái cảm thọ của mình vào trong cái tướng kia mà chúng ta quên cái tánh chân thật của tất cả chúng ta, giống hệt như mất đi sự thanh tịnh, mất đi đạo nghiệp, mất đi trí tuệ và mất luôn cả lòng từ bi. Thì đây ông thấy rõ không ạ? Thành ra cái yếu lý tu hành nó đơn giản là dạt hết, bỏ hết mấy cái bên ngoài, cái không đúng bỏ ra đi. Ở đây nói đó, tất cả các pháp đó, nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, thì nó cứ như vậy, đừng có bị nó lừa. Mà không phải nó lừa, đừng có bị cái tâm mê vọng nó lừa. Xin cầm Phật tử gõ giường thiền nói, dốt sau 30 năm chẳng được làm cử. Là sao? Ta nói mấy cái điều này nhưng mà sau 30 năm á, các người chớ có đem những điều này ra mà phân tích những cái điều ta nói thế này thế kia. Đây gọi là lầm cử. Nó qua rồi. Chẳng hạn như nãy giờ mình nói đó, nếu như mình nói bằng cái hiện tại thì được, nhưng mà nếu mình lấy cái câu này để mình phân tích cái câu này, để mình học lại cái câu này, để mình khen chê cái thời điểm ngày xưa của thiền sư này là lầm cử. Tức là từ cái chỗ này mà nhận lại cái chỗ của mình thì không lầm cử. Như người ta hay lấy cái câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu để phân tích câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu, đây gọi là lầm cử. Cái chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu là cái chuyện mà Đức Phật trên hội Linh Sơn đưa cành hoa lên, Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Cái chuyện đó nó qua rồi, nó không còn nữa. Thì bây giờ đem ra nói tới nói lui để nói lên cái tánh gì? Nói lên cái tánh thấy, cái tánh nghe. Rồi mình lặp lại tánh thấy tánh nghe, mình nói vậy cho mình có thấy có nghe gì không ạ? Không. Đó là chúng ta bị kẹt ở trong những cái cử, những cái nêu của người xưa. Thì thật sự ra đó là để nhắc cho chúng ta biết cái thói quen hay phan duyên của mình, chứ mình đâu có cần kẹt ở trong mấy cái chuyện cổ tích đó. Mình kẹt liên tục ở trong tất cả các cái động dụng sinh hoạt hàng ngày. Và đó là nguyên nhân tại sao mà chúng ta không có nhận ra được, không có nhận ra được cái lẽ chân thật. Tôi có đọc một cái câu chuyện mà mình thấy nó khá là lý thú để nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Có cậu bé đó, ở phía sau hè nó có hai cái loại dây, một là cái dây dưa leo, hai là cái dây đậu. Hai cái dây này nó mọc gần nhau, mà cái loại dây này là cái loại dây nó bò đó, nó quấn. Và khi nó bò ra thì hai cái loại dây này, lá và cái thân á, nó giống hệt nhau. Thì cậu này cậu thắc mắc là cậu muốn phân biệt cho kỹ coi cái lá nào là lá dưa leo, cái nào là cái lá đậu. Ngày nào cũng ra mò khúc này mò lên thôi, cái nó lộn. Mò hơi nó lộn, tại vì hai cái đứa nó sao? Nó giống hệt nhau. Mà ngày nào cũng ra làm cái chuyện đó, bực bội là không có tìm được. Sao à? Hả? Đi ở dưới gốc thì còn khúc thì còn được, mà lên từ từ tới ngọn bị nó quấn nhau nhiều quá đó. Nó quấn nhau nhiều quá mà nó y rác nhau, cho nên cậu tức là tại sao cậu không thể nào mà cậu nhận diện được hai đứa nó. Bữa đó ông bố mới ra hỏi con làm gì đó, cậu mới nói là cho tới bây giờ con vẫn không làm sao mà con tìm cách để con tách được hai cái đứa này ra, một đứa là dưa leo, một đứa là đậu. Cái bố nói bà có cái cách, bà có cách khỏe lắm. Cậu hỏi làm gì, ông mới nói con ngày nào cũng đem nước ra con tưới, chăm phân cho hai cây này y hệt nhau. Con chỉ làm vậy thôi, con không cần mằn mò gì nó hết trơn. Rồi thì cái chuyện đó là dễ quá, chú cứ tưới nước rồi chú chăm phân, chú thấy nó lớn dù dù, càng lớn càng giống, càng lớn càng giống, lớn dù dù cho tới mà ba không nói thêm gì hết, ba cứ để lớn cho tới một lúc nó ra trái. Cái cầu này nó trời bao nó ra trái rồi mà ba cũng chưa chỉ con cách phân biệt nó, trời bây giờ thì nó cần gì chỉ, con ra dưa leo con hái, con ăn dưa leo, đậu con ăn đậu. Bởi vì sao? Bởi vì nó sinh ra lớn lên để cho con ăn chứ không phải để cho con phân biệt. Chúng ta sinh ra lớn lên để nhận ra bản tâm sống thanh tịnh chứ không phải để cho chúng ta đau khổ vì cái thân tứ đại như vậy. Tại sao tối ngày cứ mằn mò, cứ dùi, cứ đục, cứ môi, cứ móc cái thân tôi về, cái thân bạn về, tôi với bạn hợp nhau chỗ này, tôi với bạn không hợp nhau chỗ này mà quên đi bạn là bạn, tôi là tôi với cái duyên phước của mình như vậy. Nhưng cái thành quả là cái trái chính sau khi chúng ta nuôi dưỡng nó tốt đẹp để lợi ích cho cuộc đời. Chúng ta nhập nhằng ở chỗ đó, chúng ta khổ sở ở chỗ đó, chúng ta mất thì giờ ở chỗ đó. Tại sao chúng ta phải bươi móc, phải đòi hỏi, phải phân tích cái gì vậy? Đâu có cần. Miễn là chúng ta vững mạnh ở trong cái nghiệp duyên của chúng ta trưởng thành trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta, thì cái quả nó là viên mãn. Ông Phật nào cũng có cái nét của ông đó. Ông Phật thì giỏi về thuyết pháp, ông Phật thì giỏi về thiền định, ông Phật thì giỏi về nghị luận, ông Phật thì giỏi về trì giới. Miễn ông là ông Phật là được rồi. Thế có phải không? Quan trọng ông thành ông Phật là được rồi. Còn ông giỏi về cái gì cũng được, tại vì mỗi mặt ông giỏi về cái gì thì ông sẽ độ được cái số người nó tương ưng, nó tùy căn cơ và nhân duyên với ông Phật đó chia nhau mà độ. Không có phải vì mình thích cái tài năng của người đó mà mình nhái cho giống họ, mặc dù mình không thể thành tựu trên cái tài năng của họ mà mình chỉ thành tựu trên cái tài năng của mình mà thôi. Thì tại sao chúng ta bắt buộc mình phải làm được cái điều mà mình phải quá sức trong khi mình có sẵn? Mỗi người nó có cái duyên, nó có cái phước, nó có cái sở trường của mình. Mình chỉ chân thành phát triển nó và hết lòng với lại cái công đức tu hành là tự nhiên cái đó nó sẽ thành tựu phước báo cho chúng ta. Và nó cảm hóa được mọi người bằng chính cái đường nét của mình. Đâu cần phải phân tích, đâu cần phải đả kích, đâu cần phải ngưỡng mộ mà đem tới phiền não cho nhau. Nhiều khi vì ngưỡng mộ mà phải gây gỗ. Mình ngưỡng mộ ông thầy này, cái cô này cổ không thích, cổ ngưỡng mộ ông thầy khác, hai người vì ngưỡng mộ hai ông thầy gây nhau. Cái cuối cùng hai ông thầy là tác nhân để hai đứa đệ tử không tu. Lãng nhắc. Thưa phải không? Tại sao chúng ta làm cái chuyện gì nó không có lý có tình gì cả? Nên là một cái làm việc hết sức là đơn giản, cứ tu tập, cứ sống thanh thản, tự nhiên, rồi thì cái kết quả đem đến là sự an lạc, giải thoát, trí tuệ và từ bi tròn đầy, chính là cái quả mà chúng ta cần phải có và chúng ta hưởng thụ nó đó. Chứ bây giờ trên cái đoạn đường mà để có cái quả không chịu tưới cây, không chịu chăm bón mà đi môi, đi tìm, riết rồi cây nó khô héo, nó chết. Rồi được cái gì đâu, trong khi đó, cái mục đích mà chúng ta phải trồng trọt nó là để chi? Để có cái quả mà ăn, nó giống hay nó khác kệ môn. Cuộc đời này là một cái chùm duyên sinh, nó kết nối rất là chằng chịt, nó hết sức là vướng mắc lẫn nhau. Kệ nó, mình chỉ giữ cái vị trí gốc của mình thôi. Cho nên trong cái mối tương quan đó, quý vị phải nói chuyện với nhau. Quý vị phải có như quý Phật tử ngoài đời là phải lễ tiết qua lại với nhau. Phải có giao dịch với nhau, không thể nào nói là tách được. Như cậu bé cũng tách mà nó đã quấn nhau vậy rồi tách được. Nhưng mà chúng ta dù làm gì làm, chúng ta giữ cái gốc là tu, làm gì làm giữ tới gốc là tu. Để cuối cùng á, khi mà thành tựu rồi thì nét của anh là nét của anh, nét của tôi là của tôi. Không vì những cái mối tương quan này mà tôi mất cái gốc của tôi. Đây chính là mục đích của tất cả chúng ta. Xin quý vị đừng quên cái điều này. Cho nên trong gia đình có nhiều khi ông bạn với mình không có cùng thích nghe pháp, hoặc một người đạo Phật, người đạo Thiên Chúa, đây là dưa leo với đậu nó đang quấn nhau. Rồi quý vị ngồi đó mà môi móc đạo của ông rồi đạo của tôi, đạo của tôi rồi đạo của ông, rồi ông phải nghe tôi rồi tôi phải nghe ông, thế này kia nó lãng phí. Không cần, của ai nấy giữ, nhưng mà mình giữ trong cái lời Phật dạy, mình thanh tịnh, mình tươi mát, mình trong sáng, cuối cùng cái quả mình nó chín rồi người ta thấy nó thơm ngon là người ta phải tận dụng thôi, người ta phải trân quý thôi. Cuộc sống là như vậy mà, mình đòi hỏi ai giống mình cũng bắt buộc mình phải giống ai, nhưng mà đừng có mất đi cái chủng Phật của mình. Chúng ta là gì? Chúng ta là Phật sẽ thành. Đức Phật đã tuyên bố như vậy, không có ai mà mất đi cái chủng tánh đó cả. Cho nên chúng ta đừng vì những cái nhân duyên bên ngoài, hoặc là mặc cảm về thân phận của mình, hoàn cảnh của mình, gia đình, nhân duyên của mình, mình quê mùa, nghèo nàn, vân vân, mấy đó thiệt là không đáng chút nào. Vậy mà ở ngoài đời ta khổ thì cũng nhiều. Đó là một cái sự sai lầm. Cho nên trong lịch sử của Đức Phật đó, chưa bị Thánh Tăng, chưa bị Bồ Tát thị hiện ở trong rất nhiều giai cấp, để xóa đi cái tư tưởng chúng ta là mình tu không được vì mình nghèo, mình tu không được vì mình dốt, mình tu không được vì mình xấu. Ở trong sử Đức Phật nè, ai là người gia cấp Thủ Đà La? Ngài Ana Luật, ông thợ cạo đó. Người thợ cạo sao đệ nhất trì luật đấy. Rồi bên Ni mình có Liên Hoa Sắc đó, là người xuất thân từ gái làng chơi. Nhưng mà sao thành tụ? Rồi bên Ni mình ai là người Thủ Đà La nữa mà thành thánh quả trước một vị bên ta? Ma đăng già. Thưa đại chúng, đây là những cái thị hiện đấy, thì nó rất là gần với cuộc đời này. Con người cũng va vấp bởi tài sắc danh thực thùy, rồi va vấp bởi những cái mặc cảm tư kiến thế này thế kia. Nhưng một khi mà được Đức Phật trao cho cái cung thiền định và cái kiếm trí tuệ, tận dụng hai cái đó rồi thì xóa hết tất cả mọi cái thứ kia. Chỉ cần mở cái trí tuệ chúng ta ra rồi dẹp hết tất cả những cái so đo tính toán, những cái đó là những cái vướng, những cái chướng ngại vật trên bước đường chúng ta đi. Tôi xin nhắc lại, trên bước đường của chúng ta đi từ đây cho tới ngày viên thành Phật đạo đầy chướng ngại vật, vì đó là một điều tất yếu. Vấn đề không phải là không có chướng ngại vật, mà vấn đề là chúng ta phải vượt qua chướng ngại vật để đến được cái chỗ thành tựu viên mãn. Cho nên trên cái con đường chúng ta đi, không thể nào mà chúng ta mưu cầu cái việc không gặp cái nghịch duyên. Mà có thể nói là nghịch duyên càng nhiều thì chúng ta càng có một cái kinh nghiệm và càng có cái sức mạnh khéo léo để mà vượt qua. Và càng có cái kinh nghiệm đó thì càng có thể giúp đỡ cho người khác cùng vượt qua. Nếu mà chúng ta suôn sẻ quá thì chúng ta không có sự phấn đấu, chúng ta không có sự cố gắng, và chúng ta không có được sự thông cảm. À, như một người mà khỏe mạnh quá sẽ không bao giờ thông cảm cho một người bị bệnh, coi như làm là làm hoài không bao giờ nghỉ, ai vừa nghỉ nói là làm biếng, là tại vì họ không có mệt, họ không có bị cái bệnh tật gì. Cho nên nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh, ở đời chẳng mong không nạn, không nạn thì kiêu sa ác khởi. Những cái này là những cái nguyên tắc căn bản bắt buộc phải có, vậy thôi, chứ không có cái gì là xa lạ. Chỉ có chúng ta mới là xa lạ, là bởi vì chúng ta là đi sai cái nguyên tắc này. Trên con đường cầu đạo mà chúng ta chỉ muốn những cái câu không có trong kinh điển Phật không. Nói vậy muốn là đi đâu mọi người cũng vui vẻ với con, khi con đi tu thì trời phải nắng, khi con làm lúa thì trời phải mưa. Con ơi, con chỉ có nước vô bệnh viện thôi, chứ còn ở bên ngoài không có cái tư tưởng đó. Nó ra mà những cái gì mình ấy cũng có vẻ như là mình có vẻ là ảo giác về cuộc đời. Cho nên là khi mà mình tỉnh táo rồi thì mình thấy mọi chuyện nó thay đổi vô thường, đó là định luật. Nhờ vô thường mình mới tu đó chứ. Nếu không có vô thường chúng ta không tu đâu. Mà thật ra nếu không có vô thường chắc chết quá. Cứ sống chung với cái người vậy hoài chắc cũng chết nữa. Nó không phải có cái gì đổi chứ. Chứ vậy hoài sao chịu nổi. Cho nên là hiểu được Phật Pháp rồi thì quý vị thấy cả cuộc đời chúng ta là một cái cuộc sống hết sức là thú vị. Những chất liệu mà chung quanh chúng ta toàn bộ là chất liệu để viên thành Phật Đạo cho tất cả chúng ta. Và xin hết bài giảng. Thưa đại chúng, ở đây có hai câu hỏi. Thứ nhất, kính thưa ni sư, hiện nay con thấy trên mạng có nhiều bài giảng kinh A Hàm của ni sư, nhưng con thấy không đầy đủ. Con muốn có được toàn bộ bài giảng kinh A Hàm thì phải tải ở đâu? Tải đâu giờ? Tôi đâu có biết. Thường thường thì hồi đó đâu có đăng chân. Đậu Đăng Chân nói là con đưa lên cái trang thường trước chấm nét ở chỗ Pháp Âm. Thì Đậu Đăng Chân có đây không? Đậu có đưa lên đầy đủ không? Ta kiện đây nè. Đây là một cái công việc mà tự nguyện. Tôi thưa với đại chúng, từ cái ngày tôi bắt đầu giảng cho tới bây giờ, tôi không có mở một cái trang gì cả. Tôi cũng không có chủ trương thâu băng thôi gì cả. Nhưng mà cái duyên thì cái người Phật tử mà có công đức nhất cái về cái lĩnh vực này là Đậu Hữu Đăng Chân. Hồi xưa đó rồi Đậu Hữu tự quay rồi tự chép thành phim, thành đĩa VCD, DVD đó. Chứ bây giờ đó thì theo cái nền văn minh mới thấy người ta không còn dùng cái đĩa đó nữa, mà quý vị lên mạng. Đó, thì với cái người già đó không có biết cái vấn đề lên mạng đó, thì quý vị chỉ nghe thôi. Thưa quý vị nghe thì giờ nó có cái thẻ có chút xíu thôi là bỏ vô cái máy. Mấy bà già giờ hay nhắm bấm đồ nghe được mà để bấm đúng lúc đó thôi, bấm lúc khác bấm được. Đó, con cháu lập trình cho hết rồi má hay là nội ngoại gì đó bấm ngay cái đó thì nghe. Còn nếu mà quý vị nào muốn mà nhìn hình đó thì phải lên mạng. Chứ bây giờ cái dĩa thì chúng tôi đưa ra tôi thấy mấy Phật tử không dùng nữa. Thì bây giờ vấn đề đưa lên mạng thì tôi cũng không có chủ trương quý cô ở đây đưa lên mạng. Mặc dù mấy cô đưa cũng được nhưng mà tôi không có mở trang phía Đức Ni. Vì sao? Vì tôi muốn bảo vệ công phu cho chư Ni. Tôi không muốn mấy cô ngồi lướt mạng. Thì cái này là Phật tử Đăng Chân hay làm? Xin hỏi không biết bây giờ Phật tử có còn làm hay không? Và Phật tử nếu có còn làm xin hoan hỷ đưa đầy đủ cái bộ A Hàm mà tôi giảng tại đây, bốn bộ A Hàm mà lượt giảng đó, đưa lên cho quý Phật tử được cùng chia sẻ. Xin cảm ơn Đạo Hữu. Mặc dù không biết tôi có đây không, nói đại vậy á. Rồi tự nhiên tới tay thì quan hỷ. Còn chư ni ở đây thì tôi thấy chị em về cái trình độ thì làm được á, nhưng mà tôi muốn nuôi dưỡng chư ni nhiều hơn là để cho mấy cô phải tiếp cận với lại cái luồng thông tin quá đa dạng, quá phức tạp. Việc thứ hai, kính bạch ni sư, con được biết mùa Phật Đản năm nay tại thiền viện có tổ chức ngồi thiền suốt đêm. Vậy kính mong ni sư cho con biết Phật tử chúng con có được tham gia không? Và nếu được thì đăng ký như thế nào? Buổi lễ tổ chức vào ngày nào? Xin thưa được. Và đăng ký ngay tại đây. Buổi lễ tổ chức vào tối mùng 8 tháng 4 năm Mậu Tuất. Chỉ có điều là tôi xin thưa như thế này là để cho Phật tử nắm được cái mục đích và cái ý nghĩa. Thì chúng tôi thấy rằng là những năm trước mình tổ chức nó cũng hơi mang cái tính hình thức là làm lễ đài ở ngoài sân rồi cũng tụng kinh vậy. Nhưng mà phải bỏ thời gian nhiều cho cái việc trang trí, rồi mưa gió thì mấy cô lại không có tụng kinh ở ngoài đó được. Thì bây giờ theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng, ngài vừa là trưởng ban quản trị thiền phái Trúc Lâm, vừa là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, vừa là viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Tăng và Ni, thì ngài nói là thay vì mình tập trung vào trong hình thức thì ngài muốn chúng ta tập trung vào nội dung. Chúng ta nhớ ơn Đức Phật vì Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường sáng, đó là công phu tu tập và đặc biệt là thiền định. Bây giờ muốn thể hiện cho Đức Phật lòng biết ơn đó, chúng ta sẽ ngồi thiền. Mặc dù ngồi không biết nghĩ gì, chứ đâu gì biết ma nó tới là mình chiến đấu hay là mình kêu nó vô chơi với mình, cái đó không biết. Vậy bây giờ cái hướng của chúng ta là cái hướng bắt đầu trở về nguồn, mình trở về nguồn theo cái con đường của Đức Phật. Cho nên là Ngài cho phép chúng ta sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản trong vòng một tuần, và Ngài khai lễ Phật Đản tại Thí Đức Ni là mùng 8 tháng 4, sẽ đi cho tới 16. Thì cái chương trình hàng đêm á, thì tôi chưa có lên cụ thể, nhưng mà riêng cái chương trình cái đêm khai đại lễ Phật Đản đó thì nó như thế này. 5 giờ chiều nếu quý Phật tử nào muốn tham gia ngày kính mừng Phật Đản tại Thí Đức Ni thì có mặt ở thiền viện vào lúc 5 giờ chiều. Và vì tập trung cho công phu cho nên nó không có dành cho khâu tổ chức, nghĩa là hôm đó chiều đó chúng ta dùng bộ chứ không có tổ chức ăn uống, cho nên quý vị về thì phải đảm bảo. Chư Ni chỉ có cho dùng bộ thôi. Tại vì sao? Tại vì Chư Ni cũng phải lên ngồi thiền. Nếu mà bây giờ chúng ta tổ chức để tiếp theo cái dạng như bình thường á, thì bên cái khâu nhà bếp á, nó lại lục đục rồi cái nó mất thì giờ. Cho nên chúng tôi chỉ khuấy một nồi bột đó, rồi quý vị tới ai muốn uống bột xuống dưới rồi có cái tô đó, múc tô bột lên ngồi quá đường im lặng ăn bột. 5 giờ ăn bột xong rồi đi kinh hành tới lui chơi cho khỏe, đúng 6 giờ chúng ta tụng kinh. Đó là cái thời khóa bình thường. Sau tụng kinh rồi á thì 7 giờ rưỡi tôi thỉnh hòa thượng trưởng ban quản trị khai đại lễ. Thì cái nghi lễ đó thì hòa thượng làm cho tôi dốt lắm, tôi cũng biết làm cái nghi lễ đó. Thì ngài làm sao mình cứ bò theo vậy à, ngài sướng sao thì mình cứ làm theo vậy. Thì sau cái nghi lễ ngài khai lễ rồi đó thì ngài thường là nói là có cái tọa đàm, tức là chư ni và Phật tử có thể trình bạch lên cái cảm nghĩ của chúng ta về đại lễ Phật Đản trong vòng 10 phút, mỗi một người 10 phút. Tuy nhiên á, theo cái thời gian mà ngài cho phép thì tôi nghĩ cái ngày đầu tiên đó có thể là sau khi khai lễ rồi thì ngài nói một chút, chính hòa thượng nói một chút về ý nghĩa lễ Phật Đản thì tôi thấy là hết giờ. Tại vì 7 giờ rưỡi mới khai lễ thì cho ngài khai lễ tới 8 giờ, thì cho ngài nói chuyện tới 8 giờ rưỡi, gần 9 giờ thì bắt đầu ngồi thiền, chứ không có nói nhiều hơn được nữa. Hoặc là nếu ngài có cho tọa đàm thì cũng trong vòng nửa tiếng thôi để chúng ta tọa đàm về Phật Đản. Sau đó là ngồi thiền, và cái chương trình ngồi thiền là như thế này. Tất cả chư ni chúng tôi từ trụ trì xuống cho tới chúng đều ngồi thiền, không ai là giảm thiền cả. Và cái thời đầu tiên á, chúng tôi y hậu chỉnh tề ngồi thiền chứ không phải chỉ áo tràng gì thôi. Mỗi người được cây đèn cày, mỗi người được có cây đèn đó là tượng trưng cho ánh sáng thắp lên, và cây đèn đó giúp cho quý vị đừng ngủ. Nhưng mà tôi nghĩ á, khi mà ngồi mà tính tập thể thì khó ngủ lắm, tại vì cái hùng lực của nó tự nhiên không có ngủ vậy à. Tôi thấy mấy lần ở đây mà ngồi thiền mà mang tính tập thể mà rước đại lễ thì ít có ai ngủ lắm. Với lại có người quay phim á, thành thử ra mình phải ngồi mẫu mà. Mình ngồi cho người ta quay phim mình không ngủ được. Thành thử ra là thường thường là ngồi đó là không có ngủ, cho nên không có dám thiền. Thì cái thời đầu tiên hết á thì hòa thượng nói là vì mình hướng dẫn cho có toàn thể tứ chúng, là có chư ni có Phật tử, cho nên là ngồi một tiếng thôi chứ không ngồi lâu. Ngồi lâu mấy Phật tử mà người ta muốn tham gia đó, người ta theo không nổi, hoặc quý bà già người ta theo không nổi. Mình lấy cái tinh thần tu để khích lệ đại chúng, cho nên ngồi một tiếng. Sau tiếng đó thì rung chuông xả thiền, thì phải xả đúng cách theo cái sự hướng dẫn của ban hướng dẫn, chứ không thể xề xòa được. Xả cho đúng, xả ra rồi là thiền hành. Để chúng ta sẽ đi vòng thiền hành á, quanh chùa 15 phút. Sau thiền hành rồi là thiền trà. Trời, tu kiểu này chắc cũng khó thành Phật rồi. Từ cái lúc mà xả thiền cho tới thiền hành thiền trà là một tiếng. Sau một tiếng đó rồi là rung chuông vô ngồi thiền thời thứ hai. Cũng ngồi đúng một tiếng rồi xả ra, lại bắt đầu thiền hành. Rồi uống miếng trà, và chúng tôi có chuẩn bị bánh lạc, cà phê. Phật thời đại mà, Phật thời đại là ngồi chút, uống chút, ngồi chút, ăn chút, uống chút, ăn chút. Cho 49.000 năm vẫn chưa thành Phật. Nhưng mà vui, mình tu kiểu chúng sanh mà kệ, con còn mê cho con tu mê chút vậy. nên là chúng ta sẽ làm sao cho đại chúng không mất sức. Thì khi xả ra rồi quý vị có thể đi vệ sinh, và quý vị uống trà, quý vị uống cà phê hoặc là ăn một chút bánh nhẹ nếu quý vị sốt ruột. Tại vì buổi chiều chúng tôi chỉ cho dùng bột thôi, chúng tôi không có cho ăn nặng. Ăn nặng nặng bụng ngồi không có được, nặng bụng khó ngồi thiền lắm. Cho nên chiều khi mà Phật tử về đây đó, lúc 5 giờ chiều đó, quý vị chỉ được dùng bột thôi. Chúng tôi cho dùng bột đều đó, và quý vị tự đi lấy bột, tức là khuấy cho một nồi đó để đó rồi tự múc, không ai phục vụ cho mình đó nè. Mình tu mà, con tu theo Phật, con tu đầu đà mà bữa đó. Con tu đầu đà không có ai phục vụ cho con á, để con tự phục vụ. Xuống múc bột, ta để nguyên chồng tô đó, xuống múc bột dùng. Dùng bột xong đi rửa, rửa xong ấp tô đó, rồi đi kinh hành chơi tùy ý, cũng thoải mái. Tới giờ tụng kinh đó, thì chư ni sẽ hướng dẫn Phật tử đứng như thế nào, lên niệm Phật như thế nào, ở khu vực vị trí nào thì sẽ có ban hướng dẫn mình. Tụng kinh xong rồi xuống cũng nghỉ ngơi, đi tới lô uống trà thư thả, nghĩa là một ngày đã hết sức thảnh thơi, chứ không phải tu mà hùng hục, không phải vậy. Tu nhẹ nhàng thảnh thơi, mình không giác ngộ được như Phật, nhưng mình muốn tìm lại một chút bình an trong cuộc sống nhiễu nhương nhiều ngày. Con trở về đây để tìm lại chính mình, tìm lại sự bình an bên cạnh thầy bạn của chúng con. Chúng ta nhẹ nhàng thảnh thơi rồi cho tới cái giờ mà thỉnh hòa thượng qua khai đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 dương lịch 2018 tại Thí Đức Ni, thì cái phần đó tôi không biết gì hết đó. Hòa thượng làm sao thì tôi làm theo vậy, rồi cái thỉnh ngài nói ý nghĩa xong rồi sau đó cung tiễn ngài về, hay là tùy, hay là ngài muốn ở đó một ngày, ngài nhìn mình ngồi thì cái đó tôi cũng chưa biết. Xong là chúng ta vào thời khóa, ngồi thiền là ngồi thiền, xong đi kinh hành thì kinh hành vẫn đẹp, vẫn có quy củ, chư ni đi trước, Phật tử theo sau, đi đúng mấy vòng vậy đó, rồi chúng ta nghỉ, xả ra, chúng ta xá Phật, rồi cái chưa quý vị được xuống nghỉ ngơi. Thì nói thì như vậy, nhưng nào vị nào yếu quá thì có thể mấy cái giờ ở giữa đêm đó lặn, Thế Tôn con hẹn ba đời sau con mới thành Phật, cho con ngủ một chút. Đó là quý vị yếu vẫn được phép nghỉ ngơi chứ không bắt buộc. Tức là cái thời đầu và cái thời khuya đó thì chúng ta có mặt đầy đủ. Tức là cái thời từ khoảng 9 giờ á, 9 giờ tới 10 giờ và cái thời từ 3 giờ tới 5 giờ á thì quý vị nên có mặt. Còn cái khoảng từ 10 giờ tới 3 giờ á thì xin phép Phật cho con qua cái đời khác là con tu tiếp. Cái đời này con tu được có nhiêu đó. Cái đó tùy duyên, không bắt buộc. Thì quý vị chúng tôi có chuẩn bị chỗ nghỉ cho quý Phật tử. Đầy á, giăng mùng sẵn, gói sẵn, vô chỉ có ngủ thôi. Không có cần phải làm gì. Nhưng mà nhớ rung chuông 3 giờ thức dậy, còn nếu không dậy thì tới 6 đời sau mới thành Phật. Và tới buổi sáng thì thiền viện sẽ mời quý vị dùng sáng, sau đó là chúng ta hoàn mãn. Nên là chúng ta chỉ ở lại chùa có một đêm thôi. Tới sáng quý vị được dùng sáng. Dùng sáng xong rồi thì chúng ta viên mãn, chúng ta trở về chú xứ hoặc là theo các công việc của quý Phật tử. Tóm lại là cái ngày thứ ba đó là ngày 8/4 đó, Phật tử nào tham dự thì không có mất giờ làm việc quý vị. Tại vì 5 giờ chiều quý vị mới có mặt ở đây. Nếu quý vị ăn nhẹ thôi thì quý vị về đây quý vị uống bột thôi. Còn nếu mà quý vị sợ đói bụng thì quý vị cứ lọn túi bỏ theo. Muốn ăn cái gì đó thì quý vị ăn trước. Nhiều khi những người ta có bệnh á, người ta có ăn gì chút chút thì quý vị bỏ theo. Thì thật sự đây là một cái buổi lễ nó mang cái tính là thành tâm tưởng nhớ tri ân công đức của Đức Phật. Chứ còn mình là chúng sanh này, mình tổ chức như vậy để chúng ta tạo một cái sinh khí tu tập cho chúng ta. Mà trong cái đạo vị nó không phải là cái vui chơi của ca hát hay là của ngâm vịnh, mà là thiền tọa. Nó mang cái màu sắc của thiền pháp chút lắm một chút vậy. Thì tôi có bao nhiêu đó tôi chia sẻ. Và bây giờ nếu Phật tử nào muốn đăng ký, Phật tử nam vẫn có thể đăng ký được, chúng tôi sẽ tạo khu vực cho quý vị nếu có. Còn nếu mà tối mà nửa đêm mà Phật tử nam buồn ngủ quá không ngồi tiếp được thì quý vị về bên tăng ngủ. Bên tăng sẵn sàng mở cửa để cho quý vị về bên đó nghỉ. Còn bên ni thì quý Phật tử nữ sẽ có chỗ nghỉ của bên ni. Thì chúng tôi xin nếu quý vị đăng ký tại đây thì mấy cô ban hướng dẫn sẽ ở đây để cho quý vị đăng ký, để chúng ta biết cái số lượng thôi, để chuẩn bị cái số đèn đang phát để ra cho nó đẹp, cho quý vị ngồi nó có cái trang nghiêm mà nó có cái vui để mà ngồi. Còn nếu mà quý vị về nhà mà muốn đăng ký tiếp thì xin gọi điện thoại về chùa hai số. Thì tôi mời cô An Diệu đó, cô sẽ thông báo cái số điện thoại của phòng khách chùa và số điện thoại của ban thư ký để Phật tử điện về quý vị cho biết. Nhiều khi quý vị cũng không cần nói tên, nói tên thì làm cho mình dễ đếm, nói pháp danh thôi, không cần nói tên đời cũng được, để chúng tôi lấy con số, chúng tôi lo cái vấn đề chỗ nơi cho quý vị thôi, chứ không có phải là một cái gì khó khăn lắm đâu. Thì sau khi chúng ta hồi hướng, quý Phật tử có cái phát tâm đó, thì có thể gặp mà ban hướng dẫn, thì xin mời sư cô Xứng Ngôn cũng như là quý sư cô trong ban hướng dẫn ở lại đây để cho quý Phật tử đăng ký, để cho phía bên ban tổ chức của chúng ta nắm được cái con số tương đối. Và nếu như quý vị đi đoàn, đi xe thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỗ cho quý vị đậu xe, chuẩn bị cái chỗ cho quý vị đậu xe trong cái đêm Phật đản đó, để quý vị có thể dễ dàng trong cái phát tâm trở về thiền viện tu học. Đó là cái câu trả lời của tôi đối với đại chúng. Giờ xin mời toàn thể đại chúng. Trước khi hồi hướng là xin mời đại diện chư ni lên để nhận phần cúng dường của quý Phật tử tiền xe.